là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Yên Bình. Cuối chương trình, chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này mời bà con cùng tìm hiểu về mô hình trồng cây hành lá của nông dân huyện Văn Yên. Cuối chương trình, cán bộ trung tâm khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây cam sau thu hoạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Nhằm phấn đấu 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó thu hải quan đạt 80 tỷ đồng, thu nội địa đạt 980 tỷ đồng. Để đạt được số thu này, Cục Thuế Yên Bái tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tư vấn hướng dẫn các chính sách thuế sửa đổi bổ sung và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung rà soát các nguồn thu, trước mắt trong tháng 4 đôn đốc các số còn phải nộp sau quyết toán, bao gồm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền thuê đất kỳ 1 năm 2017, thu nợ tiền sử dụng đất, cấp quyền, khai thác, khoáng sản và thu định kỳ hàng tháng. Chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện dự toán, chủ động phân tích nguồn thu trong lĩnh vực quản lý, làm rõ khả năng từ nguồn thu, hụt thu, tăng thu, các yếu tố ảnh hưởng để kịp thời tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo chính quyền các cấp có biện pháp kế hoạch khai thác nguồn thu bù đắp, tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế. Phấn đấu trong quý 2 giảm tỷ lệ nợ thuế bình quân còn dưới 10% so với dự toán năm.
Tháng 2 năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt có trụ sở ở thôn 5, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, được thành lập với mục đích là trồng cây hành lá để xuất khẩu. Sau khi vận động bà con đổi đất, cho thuê đất, Hợp tác xã đã có 7 hectare để trồng hành. Hợp tác xã đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng, chủ yếu là lắp đặt hệ thống tưới tự động được nhập khẩu từ nước ngoài về, hệ thống kênh mương dẫn nước, máy bơm công suất lớn để cung cấp nước đến các ruộng hành, đảm bảo cho cây hành sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, Hợp tác xã đã cấy được trên 2 hectare hành, số hành còn lại đủ để Hợp tác xã cấy khoảng 6 hectare nữa. Theo tính toán thì bình quân trong một năm, người nông dân có thể thu hoạch từ 6 đến 9 lứa hành, trừ chi phí người dân có thể lãi 25 triệu đồng trên một sào, cao gấp 4 lần so với trồng ngô. Mô hình trồng hành đăm xuất khẩu của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt được Công ty Cổ phần Việt Áp đầu tư và thương mại ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Việc đưa cây hành lá xuất khẩu vào trồng trên đất Yên Phú đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, góp phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân.
Nhằm làm tốt công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thanh tra liên ngành đối với việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đối với 45 cơ sở. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý 9 cơ sở vi phạm gần 20 triệu đồng. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức 2 đợt kiểm tra giám sát phân loại đối với 103 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm, lấy 53 mẫu phân tích, qua đó phát hiện 5 mẫu không đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm do có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả và tồn dư hóa chất thuốc kháng sinh trong thịt thủy sản. Lực lượng chức năng tỉnh đã tiến hành tiêu hủy lô hàng có mẫu thực phẩm mất an toàn. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra giám sát thanh tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, đảm bảo mức cao nhất về an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và nâng cao chất lượng giá trị hàng hóa.
Với đặc thù giao thông phức tạp, vừa có đường sắt, đường thủy và đường bộ, đặc biệt có tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua địa bàn huyện dài 54 km. Vì vậy, trên địa bàn huyện Văn Yên luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tai nạn giao thông. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 10 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, tăng 5 vụ, tăng 3 người chết và tăng 3 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn huyện chủ yếu là do người tham gia giao thông đi không đúng phần đường, làn đường, không có tín hiệu chuyển hướng, vi phạm quy định đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, từ nay đến hết năm, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, kết hợp với tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền nhắc nhở người dân, nhất là người dân sinh sống hai bên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và khu vực vùng nông thôn, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 như một luồng sinh khí mới làm cho Đảng thêm trong sạch vững mạnh hơn. Chính vì thế, nghị quyết này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và được đông đảo đảng viên, công chức và nhân dân học tập và thực hiện, làm theo. Quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết này, Đảng bộ huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, triển khai và đạt được kết quả tích cực, ghi nhận của cộng tác viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Yên Bình.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là nghị quyết đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về xây dựng đảng. Với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, nghị quyết được cán bộ, đảng viên đón nhận, đồng tình và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ huyện Yên Bình đã và đang triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm cao. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo tất cả 54 chi đảng bộ cơ sở quán triệt triển khai những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết, nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những điểm mới của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tới toàn thể cán bộ đảng viên. Đồng thời yêu cầu tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đảng cũng như sự đồng thuận cao trong xã hội. Đặc biệt quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, Yên Bình luôn đề cao tính nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, tránh tình trạng hô hào không thực chất. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Đảng bộ Yên Bình làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 đến cấp ủy, cán bộ, đảng viên để cán bộ, đảng viên nắm chắc và hiểu rõ tinh thần nghị quyết Trung ương 4, từ đó vận dụng sáng tạo vào các công việc của mình. Thứ hai là trong các chương trình tổ chức triển khai thực hiện thì lồng ghép cái nội dung thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 vào các chương trình kế hoạch đề ra. Thứ ba là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa cái nội dung thực hiện nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị 05 vào cái nội dung sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, tổ chức ký cam kết đối với cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Thứ ba là nâng cao cái kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao cái hiệu quả hoạt động điều hành của chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là các lĩnh vực như tài chính ngân sách, quản lý đất đai và xây dựng cơ bản công tác cán bộ, đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó xác định việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy đó. Đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, đi vào thực chất. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, kết hợp giữa xây và chống là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài quan trọng và cấp bách. Đồng thời xác định rõ 15 việc cụ thể cần làm như xây dựng và tổ chức kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, ra soát, thống kê, giải quyết dứt điểm tình trạng cho thuê đất không đúng thẩm quyền, chỉ đạo đôn đốc các cơ quan đơn vị khẩn trương khắc phục sửa chữa khuyết điểm của các tập thể cá nhân theo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, bố trí lại những cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, có nhiều khuyết điểm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý tại các địa phương, cơ quan đơn vị. Cùng với đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra 9 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc tổ chức học tập quán triệt, xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, của huyện. Chú trọng kiểm tra giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên để chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. Nếu có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong đảng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh và làm trong sạch nội bộ đảng. Đồng chí Vũ Thị Linh Nhâm, trưởng ban tổ chức huyện ủy Yên Bình cho hay.
Ban tổ chức chúng tôi được phân công tham mưu cho huyện ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Chúng tôi xác định rõ các cái nhiệm vụ trọng tâm, và mỗi một nhiệm vụ đều có cái nhóm giải pháp thực hiện, có thời gian, có tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, và cũng có cơ quan cá nhân đôn đốc kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Việc thực hiện nghị quyết phải đạt được hiệu quả cao nhất, có tính giáo dục và sức lan tỏa lớn nhất trong cộng đồng, và nó có tính quyết định cho việc chúng ta xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy hoạch quy định 55. về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phải kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm, chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ mà nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra, để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên soi mình, tự phê bình và đấu tranh phê bình. Thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình cho thấy, việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã được Ban Thường vụ thực hiện rất nghiêm túc. Sau kiểm điểm đều đưa ra các giải pháp khắc phục của các tập thể và cá nhân, các từng đồng chí. Qua đó đã góp phần tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên và nêu gương để cấp dưới làm theo. Đồng chí Phạm Ngọc Vương, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng cho biết.
Đến nay, việc duy trì nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng gắn với cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được đưa vào sinh hoạt ở các tổ chức chính trị cũng như các cái chi bộ cơ sở. Thế và đã được thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi lấy cái việc soi vào các cái bản cam kết của từng tổ chức cá nhân thế và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, để soi mình, để kiểm điểm trong nội dung sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức chính trị. Thế và lấy đó để đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.
Cùng với đó, để việc thực hiện công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ở cấp cơ sở diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, đi đôi với việc kiện toàn bộ phận thường trực, tổ giúp việc bộ phận thường trực thực hiện nghị quyết từ huyện đến cơ sở, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách cụm xã thường xuyên nắm tình hình địa bàn để triển khai hướng dẫn, chú trọng nâng cao chất lượng, kết nạp đảng viên mới, ra soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. Hiện tại 100% cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện đều có bản cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau một thời gian dài quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ở đảng bộ huyện Yên Bình cho thấy các cấp ủy đảng đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chính quyền được nâng lên, kỷ luật kỷ cương tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Những vẫn còn tồn tại, nổi cộm bức xúc của dư luận và nhân dân quan tâm được các cấp các ngành giải quyết kịp thời dứt điểm. Với sự chủ động và cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, sự đồng tình hưởng ứng và kỳ vọng của nhân dân, việc triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trên địa bàn huyện Yên Bình thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để đảng bộ huyện tiếp tục tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng huyện Yên Bình phát triển toàn diện.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh. Đảng là một
Nàng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Nàng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ, nàng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong luôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn một màu sáng trao, nàng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Yên Phú, một xã thuần nông của huyện Văn Yên đã tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây mới có năng suất, giá trị cao vào sản xuất. Mới đây đã triển khai mô hình trồng hành lá xuất khẩu. Đây là mô hình mới nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tháng 2 năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt có trụ sở ở thôn 5, xã Yên Phú, huyện Văn Yên chính thức được thành lập. Để thành lập hợp tác xã với mục đích trồng cây hành lá, giống hành đăm để xuất khẩu, anh Phạm Thế Đạt, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt đã phải mất hơn 6 tháng trời để đi vận động bà con nhân dân trong xã, đổi đất để gom hành cánh đồng chuyên canh, có diện tích lớn tạo thuận lợi cho việc đầu tư đưa máy móc vào làm đất, tưới tiêu và thu hoạch sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã có 7 hecta đất liền bờ, liền thửa để trồng hành. Chỉ có gần 1 hecta được hợp tác xã dành để trồng thử nghiệm cây tam thất và cây bạc hà. Anh Phạm Thế Đạt, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Trên quê em là đồng đất này, nó là bãi cát ấy. Thì là bọn em là nghĩ là đất cát này thì nó rất hợp với cây hành. Như bọn em là tính ra thu nhập của cây hành thì nó sẽ cao gấp 4 đến 5 lần cây ngô. Mới mô hình là mới gần như lần đầu tiên này. Thì là bọn em rất mong là sự ủng hộ của bên phía bên chính quyền, bên xã, bên huyện các thứ là ủng hộ bọn em.
Sau khi vận động bà con trong thôn 5 đổi đất, cho thuê đất, anh Đạt và 7 thành viên trong hợp tác xã đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng, lắp đặt hệ thống tưới tự động được nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện nay hợp tác xã đã đầu tư hơn 3.000 đầu tưới tự động phục vụ sản xuất. Nhờ đó cây hành luôn sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình trồng hành đăm xuất khẩu của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt được Công ty Cổ phần Việt Ráp đầu tư và thương mại, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân kỹ thuật xử lý đất, kỹ thuật làm hành mạ, kỹ thuật trồng chăm sóc hành lá, cách theo dõi, giám sát quá trình sinh trưởng, sử dụng phân bón. Theo các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, thì cây hành lá không kén đất trồng có thể trồng trên chân đất sét pha thịt hoặc đất pha thịt cát, được trồng quanh năm. Trồng vào vụ xuân thì cây hành sẽ cho năng suất cao hơn vụ đông, năng suất bình quân đạt từ 8 tạ đến 10 tạ một sào một lứa. Hiện nay giá bán cho công ty thu mua tại ruộng là 5.000 đồng một kg. Điều đặc biệt là nông dân chỉ cần xuống giống một lần sau khoảng 40 ngày sẽ được thu hoạch lứa đầu tiên, còn lại giống hành sẽ tiếp tục phát triển đâm chồi, nếu chăm sóc tốt có thể thu hoạch thêm từ 1 đến 2 lứa nữa. Tính bình quân trong một năm, nông dân có thể thu hoạch từ 6 đến 9 lứa hành, trừ chi phí có thể lãi từ 25 triệu đồng một sào. dọc hành sau khi thu hoạch chuyển về công ty sẽ được sấy khô và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và một số thị trường khác. Mô hình trồng hành lá xuất khẩu tại xã Yên Phú đang được bà con trong hợp tác xã rất ủng hộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển. Ông Lê Văn Hỗ, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Đối với Đảng ủy chính quyền địa phương thì xác định đây là một cái mô hình hết sức là mới, mang lại hiệu quả rất là cao cho trên cái mảnh đất này. Chính vì như vậy nên là đối với Đảng ủy chính quyền địa phương đã vào cuộc cùng với lại các anh em lúc đầu là chưa phải thành lập hợp tác xã để vận động bà con là đổi đất rồi thì cho thuê đất để giúp cho cái tổ hợp tác này nó đủ cái diện tích đất để đầu tư, mà đồng thời là cũng vận động bà con dân là xung quanh cái khu vực mà hợp tác xã đang thì tiến hành trồng cấy là quá trình phun thuốc là vào cây màu khác là phải báo trước cho cái đơn vị để coi đơn vị biết để coi như là che chắn phòng trừ, bởi vì cây hành này là yêu cầu là cây hành sạch, chính vì như vậy nên là cái môi trường là phải sạch mà diện tích đất ngoài sạch.
Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt thường xuyên giải quyết việc làm cho gần 20 lao động. Tuy chưa có sản phẩm nhưng một lao động làm việc trong hợp tác xã vẫn trả công 130.000 đồng một ngày. Bà Hoàng Thị Vinh ở thôn 5 xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Cái công việc trong hợp tác xã này thì nó cũng phù hợp với lại cái người lao động bọn tôi thôi. Vì là công việc nó cũng nhẹ nhàng, làm thì tất cả là ở đây là quy trình của nó là sạch sẽ, không có thuốc sâu, không có cái gì cả. Làm thì tất cả là các giám đốc ở đây cũng nói rõ là bây giờ là tất cả mọi người là như người một nhà, là cùng làm. Cùng làm để góp sức vào để xây dựng cái hợp tác này để cho nó thành công. Trước mắt bây giờ thì hợp tác thì chưa có gì là thu nhập cả, thì là mọi người cũng cứ góp sức vào đây thì anh ấy cũng trả là 130 một ngày. Công lao động cứ đi làm ngày nào thì đến cuối tháng là trả như thế.
Còn chị Bùi Thị Thùy Linh cũng ở thôn 5 xã Yên Phú, huyện Văn Yên trao đổi với chúng tôi như sau.
Bắt đầu vào đây thì công việc đều ạ, còn công việc thì không vất vả, mà cái điều là chúng tôi cảm thấy thích nhất là môi trường ở đây rất là trong sạch ạ, không có thuốc sâu, thuốc bọ gì đâu.
Đây là lần đầu tiên đưa cây hành vào trồng ở địa phương nên hợp tác xã vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm làm giàu của các thành viên trong hợp tác xã, sự tạo điều kiện hỗ trợ của địa phương cũng như sự ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm của công ty cổ phần Việt Ráp Đầu tư và Thương mại, cây hành lá đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Phú.
Thưa quý vị và các bạn, cây cam đang là cây chủ lực giúp người dân ở nhiều vùng quê xóa đói giảm nghèo. Để cây cam tiếp tục cho những trái ngọt vào mùa vụ sau. Trong chương trình hôm nay, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con những kỹ thuật chăm sóc cây cam sau thu hoạch. Đốn tỉa tạo hình. Sau mỗi mùa thu hái quả, công việc đốn tỉa tạo hình cho cây cam phải được tiến hành thường xuyên, như cắt bỏ những cành khô, cành bị sâu bệnh, cành tăm, cành vượt, cành xiên vào tán, cành mọc quá dày, cành quá yếu để tạo cho cây thông thoáng và ít bị sâu bệnh hại. Chăm sóc bón phân, chăm sóc, làm cỏ dưới đất, thường xuyên làm sạch cỏ quanh gốc theo hình chiếu của tán cây để hạn chế việc cạnh tranh nước và dinh dưỡng của cỏ dại, ngăn chặn sự trú ngụ xâm nhập của sâu bệnh. Việc xới đất cần thực hiện hàng năm để giúp đất thông thoáng, cung cấp thêm oxy cho đất. Gần gốc thì xới nông, giữa các hàng thì xới sâu hơn do rễ của cam quýt mọc yếu và nông gần lớp đất mặt. Tưới nước, cây cam là loại cây ưa ẩm và ít chịu hạn. Việc tưới cho cây là rất cần thiết ở các thời kỳ nảy mầm, phân hóa mầm hoa, thời kỳ ra hoa kết quả và quả phát triển. Đối với mùa khô hạn cần tưới nước cho cây. Đối với mùa mưa lũ cần thoát nước kịp thời, không để vườn cam bị úng, nhất là trong giai đoạn khi cây đang có quả. Bón phân, lượng phân tích cho một cây. Phân hữu cơ 45-50g một cây, phân đạm ure 0,5-0,6kg một cây, phân lân 1,2-1,5kg một cây, phân kali 0,5-0,6kg một cây, vôi bột 0,8-1kg một cây. Cách bón, dùng cuốc đào rãnh hoặc cuốc hố theo mép ngoài hình chiếu của tán cây, sâu từ 25-30cm, rộng từ 20-25cm, trộn đều các loại phân bón, bón vào rãnh rồi lấp đất ngay. Thời gian bón lần 1, sau khi thu hoạch quả, bón toàn bộ phân hữu cơ, phân lân, vôi bột và 1/3 phân đạm. Lần 2, trước khi cây ra hoa, bón 1/3 lượng đạm. Lần 3, sau khi cây đậu quả từ 6-8 tuần, bón 1/3 lượng đạm và 1/2 lượng kali. Lần thứ 4, trước khi thu quả từ 1-2 tháng, bón nốt 1/2 lượng phân kali còn lại. phòng trừ sâu bệnh. Cây cam thường bị một số sâu bệnh hại gây hại như sâu đục thân, sâu vẽ bùa, nhện, dẹp, bệnh ghẻ, bệnh thối quả, bệnh thối gốc. Biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất là áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp để có vườn cây khỏe, sạch sâu bệnh. Cắt tỉa thường xuyên để cành thông thoáng, cắt bỏ những cành mới héo do sâu đục thân tuổi nhỏ gây ra, vệ sinh vườn cây để giảm nguồn lây lan của sâu bệnh. Tăng cường chăm sóc bón phân, tưới nước để vườn cây khỏe mạnh. Tỉa cành bón phân hợp lý, thường xuyên theo dõi và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời. Đối với sâu đục thân đục cành, bắt diệt sâu trưởng thành, dùng dây thép luồn vào lỗ đục diệt sâu non, bơm thuốc Ofatoc vào lỗ đục của sâu, sau đó dùng đất sét bịt miệng lỗ lại. Tiêu diệt các loại côn trùng môi giới truyền bệnh như dày trồng cánh truyền bệnh vàng lá. Sử dụng các biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại như sử dụng bẫy bả sinh học, thả nuôi các loại thiên địch có ích kiến vàng, kết hợp trồng xen các loại cây không cùng đối tượng sâu hại. Khi cây xuất hiện sâu bệnh cần phun các loại thuốc chuyên dùng cho cây ăn quả theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. Được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới với nhiều niềm vui mới.